tác phẩm, tìm kiếm sự tĩnh lặng, khám phá và thực hành cốt lõi của tĩnh lặng. Tác giả Anthony Sprano, người dịch Phạm Thị Sen, Nguyễn Thiên Hương, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Tường Vi, Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Anthony Sprano sinh năm 1951 tại Úc. Lúc sinh thời, ông từng là giám đốc hệ thống Inner Space tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã thực hành thiền định Inner Space gần 40 năm và đi khắp nơi trên thế giới thực hiện các buổi hội thảo về tự do khỏi stress, làm mạnh các giá trị tinh thần và thiền định Inner Space. Ông cũng là một trong những tác giả hàng đầu về các sách phát triển con người. Lời nói đầu. Daddy Yankee có viết: bình an và tĩnh lặng có gì là khác nhau? Bình an là điều ta muốn ở bên trong. Tĩnh lặng là khi bước từ ngoài vào trong, và khi bước vào, bạn sẽ tìm lại sự bình an đã mất. Giống như những hình thức ô nhiễm khác đã chạm đến mức cực điểm ở thế kỷ 21, thì ô nhiễm tiếng ồn cũng lên đến cực độ vào lúc này. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta cần thí nghiệm sức mạnh tĩnh lặng và trải nghiệm nó theo nhiều cách. Qua đó, có thể chữa lành cho cơ thể, tâm trí và tâm hồn. Dù bạn ở đâu trên thế giới, bạn vẫn bị tiếng ồn tấn công dồn dập, ngay cả khi bạn đi đến một nơi rất yên tĩnh, như một bờ biển đẹp cách xa khỏi chốn văn minh hiện đại, bạn vẫn bị tiếng ồn bao vây. Có thể không có tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng bạn vẫn có thể trải nghiệm sự ồn ào ở bên trong. Sống trong thế giới của âm thanh, chúng ta thường không nhận thức sự ồn ào trong tâm trí mình. Khi chúng ta tìm được một chốn yên lặng, cách âm với thế giới bên ngoài, chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về tiếng ồn. Đó là lời huyên thuyên bên trong. Có thể vào ban đêm khi bạn cú chìm vào giấc ngủ, tâm trí cần yên lặng và cảm thấy muốn được nghỉ ngơi để tươi tỉnh vào hôm sau, thì tiếng ồn ào ấy vẫn không chịu ngừng. Vào những lúc như vậy, tâm trí chuyển động rất nhanh, xoay vòng với những trải nghiệm đã có trong ngày và thậm chí còn tua lại những chuyện đã xảy ra trong tuần hoặc nhiều năm trước. Xử lý những ồn ào không mời mà đến này bằng cách nào? Liệu có cách xử lý hay ta đành ngậm ngùi và xem nó là phần tất yếu của đời người? Cuốn sách này giải thích tại sao chúng ta có thể tìm thấy bình an bên trong và gợi ý những kỹ thuật đơn giản để bạn đến đó. Đã có bằng chứng cho thấy rằng qua tĩnh lặng, con người có thể đạt được nhận thức vượt trên những trải nghiệm rối rắm, nhân tạo và không dự đoán của cuộc sống hiện tại để tìm hệ thống tham chiếu bên trong nhằm mang lại hạnh phúc trọn vẹn và lâu dài cho cá nhân và xã hội. Tĩnh lặng mở ra cuộc đối thoại với bản thân và chân lý. Cả hai đều cần thiết nếu bạn đang có ý định tìm ra định hướng tinh thần cho một cuộc sống toàn vẹn. Tĩnh lặng giúp chúng ta chạm vào thực tại tâm hồn bị sao lãng của bản thân, một thực tại vô hình nhưng mãnh liệt đang chảy bên trong mỗi con người. Tĩnh lặng ươm mầm lạc quan và can đảm. Dưới ánh sáng của tĩnh lặng, chúng ta trải nghiệm sức mạnh tinh thần vô hình bên trong và có thể tạo ra một cuộc đời dựa vào chân lý. Ở cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ những trải nghiệm cá nhân tôi trong khi thực hành tĩnh lặng chủ động và cũng gợi ý một số bài tập giúp bạn hưởng lợi ích nhiều hơn từ sự tĩnh lặng. Mỗi chương sách đều mô tả khái quát về thái độ, suy nghĩ, kỹ thuật và lời hướng dẫn giúp bạn khám phá và thực hành tĩnh lặng. Xuyên suốt các chương trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ khám phá những công cụ thực tế để tĩnh lặng bao gồm suy ngẫm, những câu trích dẫn từ một nhà hiền triết hoặc một suy nghĩ từ chính tác giả, định hướng cho sự chiêm nghiệm ở những khía cạnh của sự tĩnh lặng, những suy nghĩ bình yên, gợi ý những suy nghĩ cụ thể làm tâm trí yên lặng và bắt đầu khám phá sự tĩnh lặng. Dành vài phút, gợi ý những bài thực hành giúp bạn khám phá cốt lõi của từng chương và đào sâu tầm hiểu biết của bạn. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho mọi người trong việc tìm kiếm sự hiểu biết về tâm hồn, những người mong ước đem sức mạnh chữa lành của sự tĩnh lặng vào cuộc sống của họ. Khi chúng ta quyết định bước vào hành trình khám phá bản thân, sẽ luôn hữu ích nếu có một tấm gương hay một khuôn mẫu để nhìn vào và học hỏi. Tôi đã học nhiều điều từ tấm gương của người thầy Praja ở Ấn Độ. Ông đã bắt đầu nhiệm vụ nâng đỡ và giúp phục hồi ý thức con người từ giữa những năm 30. Bằng sự cam kết chân thành và sự cống hiến cho công cuộc đổi mới, ông đã trở thành hiện thân của sự tĩnh lặng tâm hồn một cách sáng tạo. Một nhóm phụ nữ trẻ được ông nuôi dưỡng và hướng dẫn đã trở thành những công cụ cốt cán trong việc tạo dựng trường đại học vì một thế giới tốt đẹp hơn. Họ đã mang lối sống dựa trên nguyên tắc về sự tôn trọng, tử tế, chấp nhận và thuộc về vào trường đại học. Cuốn sách này ra đời cũng dựa trên những nguồn cảm hứng đó. Suy ngẫm, thời gian là mỗi giây, mỗi khoảnh khắc, mỗi ngày, mỗi mùa được đong đầy bằng những cơ hội diệu kỳ. Mỗi ngày là chiếc bình đầy hạt tiềm năng và tôi có thể gieo bất kỳ mục tiêu, mong ước hay số mệnh nào tôi chọn. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn ra chiếc bình đó khi trở nên tỉnh tại và thoát khỏi ý thức tầm thường, hiểu rằng cơ hội mãi ở đó. Có thể tôi chưa từng nhận ra và đã không quyết định làm gì khi nó đến. Mỗi ngày các cơ hội đều hồi sinh. Đó là ân phúc của thời gian. Hôm nay, chiếc bình đang đợi được mở ra và hạt giống đang đợi được gieo trồng. Giới thiệu về tĩnh lặng một số quan điểm lịch sử. Luôn có một lối đi, ánh sáng tĩnh lặng sẽ dẫn bạn lần theo lối đi đó. Bên trong mỗi người luôn có sự thôi thúc để tạo ra không gian tĩnh lặng và bình yên, bởi mong ước sâu xa trong tâm hồn là sự khai sáng của bản thân. Chúng ta luôn có sự cuốn hút tự nhiên vào trạng thái tập trung, rơi vào chiều sâu của sự hiểu biết hay nhận thức đặc thù. Hình thức thuần khiết nhất của sự tập trung và tĩnh lặng không phải là một bài tập kỹ thuật, mặc dù chúng ta phải bắt đầu từ mối quan hệ với sự tĩnh lặng theo cách này. Đó là sự lôi cuốn không thể cưỡng lại về một trải nghiệm thanh khiết sự thật của điều chúng ta đang tập trung. Điều đó có thể là một chân lý, một ý tưởng, một nguyên tắc hay một số yếu tố tự nhiên của bản thân. Người cảm nhận về sức hút của sự tập trung và sự tĩnh lặng bên trong, hiểu rằng trải nghiệm sự thật là hình thức cao cấp nhất của kiến thức. Khi tâm trí được dọn dẹp gọn gàng khỏi mong muốn chứng minh, giành được hoặc thể hiện, mọi thứ trở nên rõ ràng trong tĩnh lặng, tĩnh tại của tâm trí và trái tim. Sau đó, vào đúng thời điểm, chúng ta sẽ trải nghiệm dòng chảy sáng tạo theo một quan điểm mới và rõ ràng. Khoảnh khắc này tự nhiên xuất hiện bởi nó không phải là điều chúng ta có thể tính toán hay gò ép mà có. Khi được hỏi làm thế nào có thể viết ra vần thơ tuyệt tác, nhà thơ W.B. Yeats đã trả lời rằng: "Tôi chỉ có cây viết chì và tờ giấy, những vần thơ tự trào ra và tôi tình cờ có mặt ở đó." Thật ra, khi tâm trí bị hút vào sự tĩnh tại và yên lặng, khi cái tôi im hơi lặng tiếng, có không gian bên trong để nghĩ sáng tạo, sau đó có thể bộc lộ mà không cần cố gắng gì. Trong sự tĩnh lặng, người sáng tạo thật sự vượt trên cái tôi và của tôi, cho phép những điều khác truyền cảm hứng và hướng dẫn mình. Dĩ nhiên, quá trình sáng tạo này được nối kết một cách cụ thể với quá trình nhận biết và hòa tan trong tiềm thức. Nhưng sau đó một cú hích, có thể là một cảnh tượng, một lời nói, một âm thanh hay một người nào đó, bất ngờ tạo ra dòng chảy sáng tỏ mới ở bên trong. Trong phần giới thiệu cuốn sách Tính vật lý của Đạo Lão, Prisot Capra cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Sau một thời gian dài nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của vật lý, ông đi nghỉ ở gần biển chỉ để thư giãn. Trong khi đang ngồi yên lặng ở bên bờ bãi biển, ông trải nghiệm hình ảnh nhảy múa của các nguyên tử và phân tử trong nhịp điệu hài hòa và đối xứng tuyệt vời. Ông như bị thôi miên. Chúa tể của vũ điệu, thần Nataraj trong đạo Hindu cổ xưa đi vào tâm trí ông. Những chuyển động của các nguyên tử và phân tử nhịp nhàng, trôi chảy và giảm dần trong vũ điệu theo trật tự và cân bằng. Vào khoảnh khắc đó, dường như đối với ông, cả vũ trụ đều di chuyển liên tục theo cách này, giống như hào quang nhịp nhàng của thần Nataraj thánh thiện. Sự hiển lộ này vừa là một trải nghiệm vừa là một quan điểm về kiến thức và đã trở thành động lực nghiên cứu và viết lách của ông sau này. Nhận biết về tạo hóa. rời bờ vật lý của Capra và hành trình quay lùi vài ngàn năm đến Hy Lạp cổ đại. Chúng ta gặp Pythagoras, một trong những nhà toán học đầu tiên, và một số người cũng có những trải nghiệm bí ẩn về những sự thật mang tính khoa học. Mong muốn tìm hiểu của Pythagoras không đơn thuần là hiểu biết trí tuệ đối với những quy luật siêu phàm đang vận hành trong tự nhiên và vũ trụ, mà quan trọng không kém đối với ông là trải nghiệm những quy luật đó. Ông trân trọng trải nghiệm này như điều thiết yếu đối với một nhà khoa học. Ông thành lập một trường học, trong đó sinh viên học là những lĩnh vực của khoa học cơ bản, đặc biệt là toán học theo cách thức của hệ thống hiểu biết mang tính triết lý, tâm hồn và thực tiễn. Những người mong muốn trở thành học trò của ông được yêu cầu trải qua một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngoài việc ăn chay, tịnh dục và một số giới luật nghiêm khắc khác, để vào trường này, đầu tiên họ được yêu cầu tuân thủ tĩnh lặng hoàn toàn trong 2 năm. Một số nói là 5 năm, thậm chí là 7 năm. Mục tiêu là gạn lọc tâm trí họ khỏi mọi ham muốn và dần dần điều chỉnh hành vi, bởi điều đó sẽ cản trở họ hiểu và nhận biết về tạo hóa. Pythagoras tin tưởng rằng trạng thái thuần khiết của tâm trí là điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ nhà nghiên cứu nào về tạo hóa. Tĩnh lặng là công cụ sống còn trong việc tạo ra độ tinh khiết cho tâm trí và tính cách. Đối với Pythagoras, sự liêm chính là quan trọng hơn ngay cả sức mạnh trí tuệ. Trong khi những hoạt động học tập và nghiên cứu của trường này bao gồm cả thảo luận và làm việc tinh thần, sinh viên cần nghiền ngẫm những khía cạnh của hình học và toán học, bởi Pythagoras đã dạy họ rằng những con số, số thập phân và dòng kẽ đều là những lĩnh vực của tạo hóa siêu nhiên. Ví dụ như họ tin rằng số 0 nắm giữ sự thuần khiết cao nhất bởi vì nó luôn làm tăng giá trị của một con số. Trong khi đó, nó không thể được thêm vào hay bị trừ đi như một giá trị theo đúng nghĩa của nó. Nó là trọn vẹn và tổng thể. Theo Pythagoras, tạo hóa thiêng liêng của vũ trụ hài hòa có thể được tiếp cận chỉ qua mối liên kết thầm lặng của một tâm trí sạch. Mục tiêu nghiên cứu và giảng dạy của ông là để đạt được trải nghiệm điều chỉnh mà ông tin tưởng rằng sẽ mở ra ý thức hiểu biết về một thực tại tốt hơn. Hiệu lực của phương pháp này cũng được phản ánh qua lời nói của Albert Einstein rằng: "Tôi tin tưởng rằng tư duy thuần túy có thể nắm bắt được thực tế như người xưa đã từng mơ ước." Bạn có thể chạm vào thực tại ngay khoảnh khắc khi có một cú hít, còn được gọi là những khoảnh khắc aha. Thời Hy Lạp cổ đại, có nhà toán học nổi tiếng tên là Archimedes. Ông tìm ra một trong những khám phá vĩ đại nhất của mình trong khi đang tạm nghỉ giải lao. Thật ra, sau khi nghĩ quá nhiều về hệ thống đo lường, Archimedes cho phép mình thư giãn trong nhà tắm. Trong trạng thái thanh thản điềm tĩnh, ông để ý thấy cơ thể mình thay thế cho một lượng nước nhất định. Khoảnh khắc aha của lực đẩy lóe sáng, bị choáng ngợp bởi trải nghiệm này, Archimedes chạy ra khỏi phòng tắm. Theo như chuyện kể, ông quên mặc quần áo, chạy ngay ra đường và la to: "Eureka! Eureka!" Có nghĩa là tôi đã tìm thấy nó. Đó là định luật về lực đẩy của nước hay lực đẩy của Archimedes. Đức tin trong tĩnh lặng. Những vị lãnh tụ tâm linh cũng nổi tiếng về việc sống một thời gian dài trong tĩnh lặng. Muhammad đã ở trong hang để suy ngẫm trong nhiều ngày liên tiếp, để sau đó ông được thiên sứ Gabriel truyền đạt kinh Quran. Đức Phật ở trong thiền định tĩnh lặng dưới gốc cây Bồ đề, đánh bại những cám dỗ ma lực của con quỷ Mara và tự giác ngộ. Chúa Giê-xu đã trải qua 40 ngày tĩnh lặng trên sa mạc, vượt qua quỷ Satan và củng cố lòng quyết tâm về việc làm tròn mong nguyện của Chúa. Vài thế kỷ sau đó, chúng ta dừng ở nước Ý thời Trung Cổ. Vào lúc này, người dân bị phân chia do phe phái, cả tôn giáo lẫn chính trị. Ở một mức độ nào đó, đạo Công giáo La Mã đã trở thành một bộ sưu tập các nghi lễ phô trương, ít trao đi sự an ủi cho một dân tộc đang cần Kitô giáo nuôi dưỡng. Những câu chuyện lưu truyền về Thánh Phanxicô ở Assisi đã dành thời gian trong sự cô tịch và tĩnh lặng trên núi Avena yêu thích của ông. Ở đây, ông nhận ra bản thân được làm đầy bằng một mong muốn không thể cưỡng lại được là đi theo bước chân của Chúa Giê-xu. Trong lúc cầu nguyện, ông xin được trải nghiệm những gì Chúa phải trải qua. Ngay lập tức, những dấu vết xuất hiện ở bàn tay, chân của ông và một vết thương há miệng ở bên phải. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng khác, Thánh Phanxicô dành thời gian trong thiên nhiên, cảm nhận tình yêu thương và sự tuyệt vời của tạo hóa như người cha chung, những cảm xúc hân hoan hiếm có ở thời chiến đang tàn phá nước Ý. Ông cảm nhận tính tổng thể của sự sáng tạo, đến từng địa điểm, nơi ông thấy chim chóc, các loài hoa, ngay cả mặt trời và mặt trăng như là anh chị em của mình. Ví dụ như Thánh Phanxicô đã trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho hàng ngàn người tìm kiếm và chỉnh đốn lại cuộc sống của họ theo những nguyên tắc Kitô giáo nguyên thủy của bình an và yêu thương. Đến với đế quốc Anh thời Trung Cổ, chúng ta tìm thấy một nữ tu tên là Julian của dòng Norwich. Sống trong cô tịch khi suy ngẫm về tình yêu của Chúa, bà trải nghiệm Chúa không chỉ giống như người cha, đấng sáng tạo, mà còn là mẹ thiêng liêng. Những trải nghiệm của bà đã cho bà cảm nhận tin cậy hoàn toàn vào Chúa và cuộc sống. Bà biết rằng, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, tất cả rồi sẽ tốt. Bà tin tưởng điều này đối với bản thân và người khác. Julian là một trong những người phương Tây đầu tiên trải nghiệm tạo hóa, như là người mẹ được vỗ về và an ủi. Đặc điểm của tạo hóa là sự ngọt ngào và tha thứ trong lời của bà. Có nhiều mức độ của sự tĩnh lặng, nhưng đối với mỗi chúng ta, dù là ai và ở bất cứ đâu, thì sự tĩnh lặng đem đến bình an trong tâm trí. Đó là mục đích của cuộc đời. Đó là sự cần thiết và chữa lành to lớn nhất. Chúng ta có thể học làm thế nào hội nhập tĩnh lặng vào cuộc sống. Đơn giản giữ mình yên lặng theo thời gian trong ngày. Sự tĩnh lặng bắt đầu bằng một suy nghĩ, bởi vì ai cũng suy nghĩ và ai cũng có thể khôi phục suy nghĩ của mình để khám phá kho báu của tĩnh lặng. Kho báu này thật nhiều và thật tuyệt vời. Chương kế tiếp sẽ chỉ cho bạn bằng cách nào. Suy nghĩ bình yên. Trong nơi bình yên và tĩnh tại này, giờ tôi đang tự do khỏi tất cả những ràng buộc, bỏ thói quen và lối sống không ý nghĩa. Tất cả đều tốt. 1. Dừng lại thở đã. Suy nghĩ bình yên, cuộc trò chuyện với tâm trí mỗi ngày, sự vội vàng của lời nói, những phản ứng căng thẳng, lời buộc tội, bản thân và người khác đều như nhau. Mỗi ngày, như mọi ngày, thở cái đã, tôi đã tự thúc giục mình. Nhấn thẳng dừng suy nghĩ, dừng lại dù chỉ là một phút yên lặng. Chắc chắn có thời gian cho thay đổi vì lợi ích của mọi người. Bạn có thể sẽ hỏi, tĩnh lặng có gì là hấp dẫn? Thật ra, sự ồn ào là một phần tạo ra niềm vui của xã hội. Vừa uống nước, vừa trò chuyện, tán gẫu quanh bình nước nóng hay lạnh và cần thiết trong thời gian rảnh rỗi như là xem tivi, chơi game và nghe nhạc. Bạn mong đợi niềm vui và thư giãn cùng nhau theo cách nào? Bởi tận hưởng những hoạt động ồn ào như thế, chúng ta mới thấy mình đã trở nên xa rời cuộc sống tâm hồn mình đến thế nào. Chúng ta có thể tạo ra bức tranh của những hoạt động này như là một mê cung của thú tiêu khiển với vô số lối đi đang xen nhau. Ban đầu có vẻ hứa hẹn hạnh phúc và thành quả, nhưng cuối cùng thành ra những kết cục bi ai. Khi thăm dò từng lối đi bị giới hạn này, chúng ta nhận thấy rằng khả năng tận hưởng cuộc sống của chúng ta cũng bị đóng lại. Dần dần, chúng ta sẽ khước từ lối sống ồn ào, hờ hợt và thiếu hoạch định nhằm né tránh hoặc ngụy trang cho một thực tế bấn loạn vì sự trống trải ở bên trong. Chân lý tĩnh lặng. Hầu hết chúng ta đôi lần cảm thấy trống rỗng bên trong, túng thiếu hoặc là bất mãn, nhưng không nhận ra những gì mình đói khát là trải nghiệm tĩnh lặng ở bên trong. Sự tĩnh lặng bên trong này có thể làm ta tràn đầy, mãn nguyện, mạnh mẽ và có khả năng tự chữa lành do chạm được vào ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Sâu thẳm bên trong, tất cả chúng ta đều nhớ đến ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể nghĩ về những ký ức đơn sơ này như vài sợi còn sót lại của cuộn chỉ cuộc đời mình. Đôi khi, những tình huống nhỏ, những khoảnh khắc tĩnh lặng bất ngờ trong một ngày bận rộn, giật mạnh sợi chỉ này, khuấy động cảm giác thiên bẩm rằng tôi là điều gì đó hơn thế này, tôi có thể là điều gì đó khác. Cú giật dây này nhen nhóm lên mong ước nghiên cứu và tìm tòi. Điều gì đó hơn thế nữa, điều gì đó khác. Có lẽ đó là lý do tại sao bạn chọn cuốn sách này. Một hy vọng khuấy lên từ sâu thẳm bên trong với suy nghĩ rằng chúng ta không bị cột bởi bất kỳ ai hay bất kỳ tình huống nào. Điều đó nhắc nhở ta về cốt lõi của chúng ta là gì. Chúng ta không đóng vai trò như là bố, mẹ, vợ, chồng, con cái hay công việc hoặc một tài năng đặc biệt nào đó, bởi bản thân chúng ta là khác hẳn về lĩnh vực xã hội, vật chất và cảm xúc. Chúng ta có thể cho đó như là một năng lượng sống vĩnh cửu và độc nhất. Do đó, sự thôi thúc khó mà lý giải của sợi chỉ này mang theo một cảm nhận. Tôi phải đạt đến một điều gì đó, có điều gì đó tôi phải biết, và quan trọng hơn, rằng tôi hẳn là gì đó khác. Tuy vậy, làm thế nào tôi có thể nắm giữ sợi dây này để nó hướng dẫn và làm tôi nhìn rõ ranh giới phân chia giữa cái cớ cho một thế giới ồn ào và cái mở cho một cuộc sống thật sự? Đơn giản thôi, một giọng nói nhỏ thì thầm rằng có vẻ khó và cực nhọc đấy, nhưng thật ra rất là dễ. Chỉ cần dừng lại một lúc và trở nên yên lặng, cố gắng thực hiện bài tập đơn giản này trong yên lặng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy sợi chỉ riêng của bạn. Dành ra một khoảnh khắc. Dừng lại và yên lặng. 1. Chỉ cần dừng lại 1, 2 hay 3 phút bất cứ khi nào bạn nhớ ra, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. Cảm nhận sự yên tĩnh của khoảnh khắc đó, hình dung bản thân bạn đang bước vào một đại dương xanh biếc của bình yên, nhúng mình vào dòng nước bình yên đó. 3. Như những con sóng của sự bình yên đó tràn lên và rút xuống, bạn bắt đầu trút bỏ gánh nặng của chính bạn, trượt vào không gian, vượt trên cả những suy nghĩ và trở nên hoàn toàn tĩnh tại. 4. Bây giờ trong sự tĩnh tại đó, hãy nhận thức về bản thể nguyên thủy của bạn. Đây chính là bạn thật sự. Hãy để nó xuất hiện một cách yên lặng nhưng nổi bật. 5. Sau vài phút, nổi lên từ dòng nước tĩnh tại và cố không để mất đi nhận thức về bạn thật sự khi bạn quay trở lại công việc hàng ngày. Điểm dừng. Hẳn bạn từng cố gắng thực hành dừng lại nhiều lần. Cuộc sống có rất nhiều cơ hội để dừng lại. Bạn có thể sắp xếp một chốn bình yên trong thiên nhiên, chọn một ghế ngồi trong vườn dưới ánh trăng buổi tối, hoặc tìm một góc yên tĩnh trong phòng, hoặc bạn có thể dành thời gian ở một nơi chuẩn mực hơn để dưỡng tâm, nơi bạn có thể chia sẻ sự tĩnh lặng của bạn với người khác. Bất cứ nơi đâu bạn chọn để bắt đầu tĩnh lặng, trong sự yên tĩnh hoàn toàn đó, bạn sẽ thấy ký ức xưa cũ bắt đầu được khuấy động, và sau đó, khi sự chú ý của bạn trở nên tập trung hơn, bạn ghi nhớ hay trải nghiệm điều gì, một trạng thái nguyên thủy của thực thể nguyên vẹn và bình yên, bạn có thể thấy chính mình đang nghĩ rằng, cuối cùng, đây là tôi. Giống như bạn tỉnh thức sau một giấc ngủ sâu. Suy nghĩ bình yên không thực sự là khó. Tất cả điều tôi cần làm là cho phép bản thân dừng lại. Dừng lại chỉ một khoảnh khắc trong vòng xoáy cuồng nhiệt của cuộc sống. Trong trạng thái của sự tỉnh thức yên lặng này, tâm trí ngừng huyên thuyên, không cần nói gì và cũng chẳng cần nghe gì. Chỉ có niềm hạnh phúc ngập tràn vì bạn đã tìm lại bản thân thông qua sự tĩnh lặng.